khác nhau nhưng dáng đáng gớm ghê. Tóc lông với cát với móng răng da thịt gân xương tủy ruột già ruột non, thận tim gan da non lá lách, phổi phẫn đàm nước mắt mồ hôi, mặt cùng dập thực chưa tiêu, đầu da mũ máu rất nhiều phần dơ, mỡ nhớt mũi chẳng bao giờ thiếu, nước miếng cùng nước tiểu dẫy đầy, hành giả tưởng tác vật này vốn nào sạch sẽ trong tay con người. Ananda dạy ngươi cố nhớ pháp ấy để tưởng sợ thân ta. Ngài Phật dạy cho Ngài Ananda để mà Ngài Ananda mới qua trùng tiên lại cho Sīmānanda. Thì á, bây giờ mình tưởng dơ giấy hết á, tưởng bất tịnh. Tưởng bất tịnh là tưởng ở đâu? Tưởng vô trong mình luôn. Để làm chi? Phá cái ngã này đi. Mình chấp cái thân của mình là quý, nhưng mà cái thân mình thiệt là nó không có quý. Thì nè, từ trên ngọn tóc xuống chân, thấy không? Từ trên đầu xuống tới chân, có da bao bọc xung quanh cả mình luôn, có da bao. Nhưng mà ở trong chứa vật nhiều hình nhiều dáng nè, khác khác nhau nhưng đáng gớm ghê nè. Tóc nè, lông nè, móng nè, răng nè, da 36 tứ lực, thịt nè, gân nè, xương nè, tủy nè, ruột già, ruột non, được thận nè, tim nè, gan, da non, lá lách, phổi nè, cức nè, đàm nè, nước mắt nè, mồ hôi, mật nè. Rồi dập thực mới ăn vô như nãy mình ăn cái gì, mình cũng quế vậy đó. Bây giờ nó còn nằm trong kia, bây giờ mấy vị ói ra rồi cái trong tô rồi ăn lại được không? Nó dơ quá đi mà, tại mình thấy phải không? Đầu này, da này, máu này, mũ nè, mỡ này, nhớt nè, mũi nè. Nhớt là những cái mày, những cái cù lẳng này đó, nhớt đó. Nước miếng nè, nước tiểu nè đó. Ghê quá trời phải không? Gàn là chưa tính nữa, gàn nó gàn. Đó, toàn là những thứ dơ không. Bây giờ tóc cái gì ở trên đầu á, ai mà động tới mà rớt vài cục á là rầy phải không? Nhưng mà lấy kéo cắt hoặc là nó rụng vô trong đồ ăn mà thấy sợi tóc coi, ớn lắm ăn. Đó, rồi lông nữa, trong đồ ăn mà thấy sợi lông của ai rớt vô là thôi á, ói chết phải không? Đó, rồi xương, rồi tủy, ruột già, ruột non, trong đó toàn là những vật không ấy. Nhất là đồ ăn chưa có tiêu nó gớm ha, cơm đó, nước miếng, nước tiểu cũng dơ. Đi xong là phải dội liền, mà ai vô mà thấy quên dội là la lét bét. Trời ơi, ai đi tiểu, ai đi cầu không dội, thôi ô là thôi, nó dơ, dơ đó. La lên, đó. Bây giờ tưởng á, là mình thấy dơ là dơ vô, để cho mình phá cái bản ngã này đi. Dơ quá mà không phải của mình, ít bữa nó sẽ tiêu hoại đi. Còn mình là gì? Là tánh giác đó, mới là mình. Chừng nào mình tu mà mình thể nhập vào cái thân thứ hai, phải thấy được cái thân thứ hai thì mới biết con đường đi về cõi Phật. Phải thấy được cái thân thứ hai là thấy được cái tánh giác hiện tiền. Trong khi mình đi mình biết mình đi là nó hiện ra, trong khi mình đứng mình biết tôi đang đứng nó hiện ra, trong khi mình niệm Phật mình biết mình đang nhớ Phật thì nó hiện ra. Lúc nào mình cũng cảm nhận nó, thầm hội nó có. Để ra lâu ngày mình thể nhập vô nó. Nếu không á, mình không thể nhập được vô nó là mình chưa thấy đường về cõi Phật. Tại Phật là nó mà. Phật là nó. Còn cái thân này đâu phải là nó. Còn cái biết phân biệt là cái trí này không phải là nó. Không phải là cái đường về cõi Phật. Tưởng sự khổ. Thứ tư là nhớ đến cái sự khổ. Nhớ đến sự dơ rồi tim gan phèo phổi nước miếng nước mồm là dơ quá ha. Đồ ăn rồi, bây giờ tưởng đến cái khổ. Cái khổ của ai? Của cái thân mình luôn. Phải nhớ vô hết. Đừng có nhớ ra người ta nghe. Nói ở nước miếng bà kia dơ quá, mà không nhớ tới mình. Rồi cứt bà kia dơ quá, không phải cứt mình. Rồi xương tủy ruột già ruột non, tim gan phèo phổi của bà kia đàm giải bánh nhổ ra tùm lum tà la, thấy mỡ. Nhưng mà mình nhớ mình, phải không? Mình cứ nhớ người ta không à, mình tu cũng được. Bây giờ mình phải nhớ mình, không nhớ người khác. Bây giờ tưởng đến sự khổ này. Lắng nghe này Ananda, Đức Phật nói, tưởng sự khổ nghĩa là làm sao? thân thể có dãy đầy khổ não, tội lỗi gây quả báo về sau, bệnh căn khốn khó nhức đau, những bệnh hoạn ấy kể sau cho cùng. Khổ gì? Khổ là do bệnh, khổ thì do bệnh. Như bệnh phát phần trong tai mũi, trong thân hình, trong lưỡi, trong đầu, trong miệng, trong bụng, đâu đâu, ngoài tai, ngoài mũi, khắp hầu, châu tâm. Trẻ toàn những cái bệnh đó. Bệnh ho xuyển, gầy lằn, bệnh nóng, bệnh chân răng, các giống lát cùi, bệnh bú, sảy mụn trên da, bệnh phong, hao tổn, thật là khổ thân. Bệnh chóng mặt, trái ban, thổ huyết.
Thật em hay thiệt.
Trĩ nhức đau, chi xiết thúi da, thúi tha, ghê thay, ghẻ phỏng ngoài da.
Nó rộng da trời.
Đau bụng, bệnh tả cùng là đàm xanh. Bệnh đau máu, dễ thành chứng nặng. Bệnh mật đau, huyết trắng phong đàm. Bệnh bón, bệnh lậu khó kham. Bệnh phong, đau mập, gió làm cho đau. Bệnh thời khí, bệnh do đánh đập, do bệnh viên dồn dập từ xưa, do lạnh, do nóng không ưa, do đói, do khát chẳng chừa một nhân. Tưởng sự khổ trong thân như thế, pháp ấy nhầm tưởng khổ thân ta. Cái thân mình khổ quá. Khổ là do bệnh, bệnh khổ. Khi mình mang vào cái bệnh rồi á, tinh thần sa sút liền, phải không? Không có làm gì được hết á. Mà ở đây bệnh nào là này, quá cho bệnh đi. Trong bệnh đau cái lưỡi nè, rồi bệnh tai, bệnh lỗ tai, bệnh lỗ mũi, bệnh trong miệng á, thì nào là đèn khoét rồi đó, rồi thịt dư ở trong cổ họng, rồi rồi ho xỉn nè, rồi nóng nè, rồi cái răng nó nhức quá, ngủ không được, ăn không được, phải không? Nội cái răng nó mọc quá cũng bệnh, rồi cái răng nó rụng cũng bệnh, hai cái răng hai lần bệnh, rồi bú nè, rồi phong nè, chóng mặt nè, trái nè, cái đỏ, cái ban, cái đồ đó. Rồi trĩ, đau trĩ á, đi cầu cũng được. Đau trĩ mà một mùa một đó là sao đi cầu cũng khổ lắm, mỗi lần đi cầu rất là đau khổ. Bệnh trĩ á. Bệnh túi đa. Túi đa là bệnh cùi hủi đó. Đó. Ghẻ phỏng. Ghẻ phỏng là cái gì? Ghẻ phỏng là cái ghẻ đó, ghẻ ngứa mà không biết ghẻ phỏng là làm như nó dột lên để chảy nước á. Có mũ á, ghẻ phỏng á. Rồi đau bụng thì sao? Đau bụng thì thôi á, ôm cái bụng la. Nó tóm lại á, bón nè, bệnh lậu nè, rồi á, ho khan nè, rồi bệnh dư túi mật nè, bệnh có sạn trong mật nè, rồi bệnh trúng gió nè, rồi nắng ưa mưa không chịu nè, rồi á, nhát gió kỵ mùa sương nè, nắng ưa mưa không chịu. Cái thân này nè, nó không có tự tại hết á, cái gì nó cũng bệnh hết á, đụng cái gì nó cũng bệnh hết á, cho nên nó có khổ không? Khổ. Tôi nói không có bệnh thì sướng nhất, phải không? Không có bệnh, cái thân mà không có bệnh là khỏe nhất. Cái thân mà mạnh khỏe, khi mà có bệnh rồi mới thấy sức khỏe là quý. Tôi nói vậy đó, khi mà có bệnh rồi mới thấy sức khỏe quý. Còn khi mình chưa bệnh rồi á, mình tưởng đâu sức khỏe mình coi thường lắm. Rồi cái tưởng thứ năm nữa là cái tưởng lìa tham dục. Mình phải nhớ đến cái thân của mình, cái tâm của mình, và phải lìa cái tham dục. Ở đây á, người ta những cái khổ, những cái bệnh khổ này nè, ta khổ lắm. Cho nên thường thường có một cái có một bài thơ ta nói vui mà sống, để an ủi những cái người khổ á. Khổ không phải khổ cái thân không, rồi khổ cái tâm không, mà khổ luôn cái tâm nữa, phải không? Cái tâm nó buồn khổ, nó mất mát là cái gì, nó đau khổ lắm. Thì người ta có bài thơ vui mà sống hay lắm. Hồi đó cô có biên ra mà có thuộc luôn cho tới giờ luôn. Cô đọc cho quý vị nghe nha. Vui mà sống dù đời đầy đau khổ, buồn mà chi bạn hỡi khóc than chi, và sầu lo nghĩ lại có ích gì, hãy can đảm sống những ngày hiện tại. Đời tan vỡ ta mau xây dựng lại, dù gian lao khổ cực chứ than van, tập kiên tâm bền chí chịu nghèo nàn. Nếu bạn muốn một ngày mai tươi sáng, xua ý nghĩ vẩn vơ và chán nản, nó chỉ làm tê liệt bộ thần kinh, tạo nguồn vui lành mạnh ở tâm tình, nuôi hoài vọng bổ sung nguồn sinh lực. Trong cuộc sống bao nhiêu điều bực tức, chuyện thế tình còn bao việc bất công, dù trăm cây ngàn đắng tế tê lòng. Bạn bình tĩnh nhủ lòng thôi ráng chịu, bạn bình tĩnh giữ nụ cười êm dịu, hơn thua chi câu nhịn chính câu lành. Trên đường đời còn lắm chuyện đua tranh, bạn hãy gắng chọn cuộc đua bổ ích. Đừng nhạo báng, đừng bao giờ khiêu khích, làm phật lòng bè bạn ít gì đâu. Khen người đi bạn có phép nhiệm màu, tạo cho bạn một nguồn vui thanh tú. Tôi còn nhớ lời người xưa khuyên nhủ, hãy soi gương để kiểm thảo lấy mình. Hãy mình cười thì gương cũng cười tình, mà mình khóc gương cũng òa lệ khóc. Non và biển giúp ta thêm bài học, non muốn cao nên non đứng một mình. Biển bao la nhưng biển thật hữu tình, đã thâu lượm vào lòng nghìn sông rạch. Đó, người ta nói như vậy á, nghĩa là biển nó bao la và cuộc đời á, cuộc đời á mình phải làm sao chứ mình đừng có buồn, mình vui mà sống đi. Trong cuộc sống nó bao nhiêu điều bực tức á, rồi mình hãy ráng gắn lên. Dầu đời đầy đau khổ, cuộc đời này nó đau khổ lắm, nó đau khổ bên trong cái thân và còn những chuyện đau khổ bên ngoài nữa. Bao người ta đối xử với mình nè, rồi cuộc sống của mình đi làm mướn làm thuê, rồi mình làm hán làm đồ, rồi mình buôn bán. Rồi buôn bán thì có hồi thua, có hồi thì lời, có hồi lỗ. Rồi đi vô chỗ việc làm thì phe đảng này nọ hiếp đáp mình đủ thứ sự khổ hết đó. Nhưng mà người ta khuyên mình á, đừng có buồn, vui mà sống dù đời đầy đau khổ. Buồn mà chi, bạn hãy khóc than chi, thấy không? Cho nên mình á, đừng có hơn thua phải quấy nữa. Bây giờ mình học tiếp cái điều quán tưởng thứ năm. Đức Phật dạy á, cái điều quán thứ năm á, mình quán tất nhiên là mình ngồi. Đức Phật biểu mình kiếm cái chỗ nào yên lặng, mình ngồi lại, mình suy gẫm lại cái thân của mình. Thì ở đây Đức Phật dạy điều thứ năm là tu tứ chánh cần. Lắng nghe này Ananda, còn tưởng dứt bỏ nghĩa là làm sao? Vị hành giả đã vào Phật pháp, không có lòng tham thọ dục chi, cố làm tiêu tán dứt đi, không cho sanh tục tư duy bình thường, không cho sanh dục tư duy bình thường, không thọ lãnh lại càng dứt bỏ, làm tiêu tan chẳng có chút chi, không cho sanh hận tư duy, thứ lòng có chấp nghĩ si quán thù. Ở đây á, Đức Phật biểu mình á, nói là phải dứt bỏ những cái tánh tham lam, mà mình phải làm những điều lành. Mình đừng có để trong giữ trong lòng á cái lòng sân hận mà hoặc là thù hận ai hết. Rồi mình cũng đừng có chán nản những cái điều á gì đến với mình không có dự ý á, mình cũng đừng chán nản, không dự ý. Như ông thầy này là gì, là cái bệnh phải không? Cái thân thì phải có bệnh thôi. Cho nên Đức Phật bị ông á, thầy á, cái thầy đi kheo này á, phải ngồi tư duy để cái mình có cái đối tượng bám vô, để mình bớt cái đau khổ cái thân mình thôi. Nếu mình có một cái tư duy á, mà mình bám vô cái tư duy kia thì cái thân mình bệnh nó bớt kìa. Còn mình ngồi đó mình cứ nhớ cái bệnh đau hết cái này đau hết cái kia thì nó đau thêm. Giống như chúng ta đang có cái chuyện gì buồn mà hoặc là có cái chuyện gì mà mình ngồi mình suy nghĩ nó hoài đó, cái mình quên đói luôn, phải không? Quên đói hoặc là mình lật đật mình làm cái gì đó, mình làm mau á mà mình đi mình đụng cái đầu vô cái gì đó mình chảy máu mà mình mình không hay, phải không? Cho nên nó có một cái đối tượng bám vô thì mình cái bệnh kia mình bớt. Thì Đức Phật dạy ngài á, ngài 10 điều này không phải là quán hết, không phải quán hết 10. Mình lựa cái nào mà hợp với mình á thì mình ngồi trầm nghĩ, mình ngồi suy nghĩ. Thì điều ác mà nó chưa sanh ra, hoặc là trong tâm mình có cái chuyện hận thù gì đó, thì mình khi mà nó khởi lên thì mình biết rằng trong tâm mình đang có khởi lên một cái ý niệm hận thù, quán trách gì đó, cho nên mình bỏ qua, mình phải bỏ qua. Rồi khi mình khởi lên một cái lòng chán nản nào đó, mình cũng phải làm cho bỏ qua luôn, mình không có bám vô suy nghĩ. Thì đó, cho nên á, bỏ cái tham dục đi, nghĩa là điều lành chưa sanh thì mình làm cho nó sanh thêm, điều ác nó chưa sanh thì mình không cho sanh ra. Còn điều ác đã sanh trong tâm mình rồi, nó khởi lên cái tư tưởng ác trong tâm thì mình đừng có cho nó sanh ra. Còn điều lành đã sanh rồi thì mình làm cho nó tăng lên. Đó, điều ác chưa sanh mình không cho sanh, mà nó sanh rồi thì mình phải bỏ nó đi. Phật biểu vậy á. Điều thứ sáu á, là Đức Phật biểu với ngài Trisimananda này á, phải quán chiếu về cái thân ái nhiễm. Cái thân của mình là cái do cái thân ái nhiễm hồi nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ phải suy nghĩ về mình ái á, thì mình ái không phải mình ái người ta, nhưng mà mình luyến ái cái thân mình nè. Mình luyến ái thân mình, mình không đành chết, mình không đành chết chết bây giờ, mà mình muốn cho nó nhẹ. Có nhiều người chín mấy tuổi rồi mà ung thư nó mọc gì 5-7 cục rồi đó. Nó đi gặp đó, mọc vậy trên đầu 2 cục, rồi sau lưng trong mình 7-8 cục, mà đau khổ lắm, nhức nhói tối ngày đêm à. Rồi ông thầy ông mới không biết làm sao cho bà hết nhức, rồi ông mới cho số 2573. 2573 rồi chắc bà niệm Phật, bà niệm không nổi. Cái bây giờ bà cái 2573 để đem cái đọc ra, 2573 cái đem đọc ra vậy đó, bà nhớ vậy. Cái mai bây giờ bà nói ông thầy, bà nói thầy cho con số 2573 đem cái đọc ra, con qua đây con thấy nó hết nhất đó nha. Tôi qua đây tôi thấy hết nhất cái này vậy đó. Thì bà có cái đối tượng để quán chiếu. Còn Phật á, bà lúc này bệnh quá hết linh rồi. Tại những người đó niệm Phật không có thâm hậu. Chứ nếu mà niệm Phật thâm hậu, mình có cái cảnh giới Phật kia mình nhìn thấy thì mình sẽ quên bớt này chứ. Đó. Cho nên mình nói á, mình phải quán chiếu cái thân này nó phải già. Có thân á thì trước sau gì mày cũng phải chết thôi à. Có thân thì trước sau thì mày cũng phải bệnh thôi à. Trước có thân thì trước sau mình cũng phải già thôi à. Nhớ vậy đó. Cho nên mình không có luyến ái nó quá thì mình phải tưởng, nghĩa là tưởng nó là thế nào thì nó cũng là mất rồi đó. Mấy đoạn trừ những cái tham luyến cái thân này. Còn điều có quán chiếu thứ bảy nữa là cao hơn. Quán chiếu đó, đến cái sự tịch tịnh vắng lặng trong tâm mà không có một cái bóng dáng nào nổi lên đó. Quán chiếu một điều thứ bảy nữa là tưởng tịch tịnh cơ duyên sau đó là niết bàn, trừ diệt sở hành, dứt bỏ phiền não chẳng sanh, đoạn trừ ái dục cõi căn tuyệt rồi. Niết bàn ấy do hồi tịch tịnh, pháp môn nào cao thượng sâu xa. Lắng nghe này Ananda, đó là tịch tịnh do ta giáo truyền. Cái là Đức Phật nói á, ở trong cái tâm của mình đây, khi á, mà mình không có suy nghĩ một cái gì, khi chúng ta không có phân tích, không có so đo, không có tham lam, không sân giận, không si mê, cái là trong cái tâm của ta không có những cái bóng dáng á, thì nó trở về một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng đó là một cái nguồn vui mà không có đối tượng. Tại vì mình á, lúc nào mình cũng suy nghĩ, mình cũng có đối tượng, cho nên mình không thấy được cái trạng thái tịch tịnh kia. Đức Phật với mình á, tìm một chỗ nào yên lặng một chút, như quần gốc cây, hoặc là trong rừng, hoặc là đêm khuya tinh vắng mình ngồi lại. Mình ngồi trở lại, rồi mình quán chiếu vô trong. Thì khi cái tâm mình nó khởi lên một cái suy nghĩ nào về Việt Nam, hoặc là qua Mỹ, hoặc là đối tượng mình gặp qua đó, mình liền nó có cái bóng dáng trong tâm. Thì mình biết mình trong tâm mình đang có bóng dáng, thì mình biết vậy thì nó tiêu đi. Dạ tiêu đi, nó vừa tiêu đi thì mình hưởng được cái trạng thái tịch tịnh nhấn lặng liền. Thì chừng gửi vài phút sau nó nổ lên cái bóng khác, phải không? Nó đổi bóng khác thì mình biết là trong tâm mình đang có bóng. Thì bắt đầu mình biết nó thì nó lặng. Nó lặng và mình hưởng được một khúc nữa. Cứ một khúc nó nổi lên và mình biết nó thì nó lặng đi. Và mình hưởng được cái trạng thái tịch tịnh nhấn lặng của cái tâm mà không có bóng dáng này nè. Gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là tịch tịnh vắng lặng gì? Vắng lặng những cái bóng dáng phát trần nổi lên trong lòng mình. Thường thường có người ta ngồi với mình, chúng ta không phải ngồi với mình đâu, ta ngồi ta nói chuyện với người ta, phải không? Tôi đâu phải vậy đâu, hồi đó tôi đẹp lắm chứ đâu phải tôi vậy. Đừng có nghĩ mà đừng có tưởng đâu á, tôi bỏ nha. Bây giờ tôi hết tiền cái suy dễ tôi. Để từ từ tôi làm tôi kiếm tiền mà tôi mua số tôi trúng mà tôi thành chị phú là phải biết tay tôi. Vậy suy nghĩ nói của mình nè, phải không? Đa số á. Đấy cô mới nói hồi đó má cô đó, à, dánh đi dánh đi trước rồi cô đi tòng tay một tay làm sao. Mới đâu 70 tuổi rồi mà cô nghe không biết bà nói chuyện với ai á. Bà nói, bà đi tới đường thì bà nói. Má cô bà nói chuyện không sao mà. Tôi nói thiệt với ông chứ, tôi đâu phải là ngu đâu. Tôi là tôi gái quê mùa sàn gạo gặt lúa đâu. Nhưng mà tôi cũng đẻ cho ông cả bầy con nhé. Người nào người nấy toàn là học cao hiểu rộng không. Ông chê tôi đồ dốt đồ ngu. Mình đâu bỡ đâu. Tôi nghe bà nói vậy. Ủa, tự nhiên đâu bà ông đâu có đó bà nói mình. Tôi thấy nó cười lắm. Mà không biết sau này học đạo rồi biết. Thấy không? Cái đó là kêu là gì? Pháp trần. Nó hiện ra trong tâm thức, nói chuyện, nó tưởng tượng ra, nói chuyện, nó làm cho mình đau khổ lắm. Bây giờ điều thứ 8 á, Đức Phật biển mình á, cái điều thứ 7 này nè, Đức Phật nói cho mình biết á, mình có một cái trạng thái niết bàn, an lạc là cái biển lòng thanh tịnh nhấn lặng của mình. Sở dĩ nó nổi lên những cái bóng dáng kia, nó làm cho mình khổ, nhưng mình cứ biết nó hiện ra và mình phải... mình quán chiếu, mình phải để cho cái tánh giác nó hiện lộ ra, nó soi vô thì mình mới thấy được cái bóng dáng. Còn không á thì mình bám theo bóng dáng và bắt đầu mình lội trong đó tha hồ bơi cho tới chiều, thấy không? Mình phải tỉnh giác coi trong lòng mình có bóng dáng nổi lên thì nó hết. Khi nó hết rồi mình mới đạt được cái trạng thái tịch tịnh kia, ập biểu vậy đó. Nhưng mà không ai đạt được, cho nên mình thấy không có, có mà không biết như không, phải không? Cho nên có, Đức Phật nói là có đó. Ráng đi, ráng thì sẽ đạt được. Rồi điều á, thứ 8 á, Đức Phật biểu á, ngày tỳ kheo kia á, điều thứ 8 là tưởng về cái thế giới này nó không có còn, nó không có còn hoài đó, thì đừng có mến tiếc cái cõi ta bà này. Mến cái thân đã là tới mến cái cảnh giới, phải không? Mến chùa, mến chèn, mến rừng cây, mến phong cảnh đẹp quá mà bây giờ chết đi bỏ cái. Lắng nghe này Ananda, đó là đó pháp tịch tịnh do ta giáo truyền. Sao gọi tưởng không duyên thế giới, cái tâm này mong đợi chấp nương, ái dục với kiến thức thường, đoạn kiến cùng những não phiền thế gian. Cái tâm ấy thuộc hàng tâm ác, người tu hành trong pháp của ta, khi nào bỏ pháp ấy ra, không còn cố chấp vượt qua lưới tầng. Pháp ấy gọi tưởng dừng không tiến, hoặc là không tham liếng thế gian. Cái là pháp thứ 8 á, là không tham liếng thế gian. Thế là dời đổi, gian là hở ra. Thế gian, thế là dời đổi, gian là hở ra. Mình có tiền